Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Still Breathing của Brandon M. Dealey là một cuốn self-help mang màu sắc rất khác so với nhiều sách cùng thể loại. Thay vì dùng giọng điệu mềm mại hay các khẩu hiệu truyền cảm hứng quen thuộc, sách chọn cách nói thẳng, mạnh và khá gai góc dựa trên chính trải nghiệm thất bại, tổn thương và hành trình làm cha đơn thân của tác giả. Mục tiêu của cuốn sách không phải là tô hồng cuộc sống, mà là giúp người đọc nhìn thẳng vào khuyết điểm, nỗi sợ, sự hối tiếc và những chỗ chưa hoàn hảo của bản thân. Từ đó, sách nhấn mạnh việc học cách tha thứ cho người khác, tha thứ cho chính mình và tiếp tục sống một cách trung thực, can đảm hơn. Nội dung trải rộng qua nhiều mảng đời sống như tình yêu, quan hệ, tình dục, nuôi dạy con, công việc, niềm tin, sức khỏe và thể lực. Nhưng điểm chung vẫn là tinh thần thực tế, không vòng vo và giàu trải nghiệm cá nhân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cách tiếp cận self-help thẳng thừng. Phản biện lối truyền cảm hứng ngọt ngào, điểm nổi bật đầu tiên của Still Breathing là nó chủ động đứng ngoài khuôn mẫu quen thuộc của sách tự lực. Cuốn sách không cố tạo cảm giác dễ chịu bằng những câu trấn an ngắn gọn mà chọn giọng kể trực diện, đôi khi cộc lốc để buộc người đọc đối diện với điều họ thường né tránh. Cách viết này có ý nghĩa vì nó thay đổi vai trò của self-help từ chỗ chỉ truyền động lực sang chỗ tạo va chạm nhận thức. Người đọc không được dẫn dắt bằng lý tưởng hoàn hảo, mà bằng một quan điểm thực dụng rằng cuộc sống luôn có sai lầm, xung đột và hậu quả. Chính sự từ chối làm dịu vấn đề khiến cuốn sách khác với các sách động viên nhẹ nhàng vì nó nhắm vào thay đổi thái độ trước khi thay đổi hành vi. Với những ai không hợp kiểu khuyên nhủ mềm mỏng, cách tiếp cận này có thể tạo ra sự tập trung mạnh hơn vì họ phải tự đánh giá lại mình thay vì chỉ cảm thấy được an ủi. Thứ hai, tha thứ cho người khác và cho chính mình là trung tâm của thay đổi cá nhân. Một trụ cột quan trọng của cuốn sách là năng lực tha thứ. Tác giả không xem tha thứ như một lời khuyên đạo đức chung chung, mà như một công cụ để thoát khỏi trạng thái mắc kẹt trong hối tiếc và cay đắng. Theo logic của sách, nhiều người bị kéo lùi không phải vì thiếu năng lực, mà vì họ cứ mang theo lỗi lầm cũ, thất bại cũ và những tổn thương chưa xử lý. Khi không buông được quá khứ, họ dễ sống trong phòng thủ, nghi ngờ bản thân và lặp lại cùng một vòng luẩn quẩn. Vì vậy, tha thứ ở đây có hai lớp, một là giảm gánh nặng từ những người đã làm mình đau, hai là chấp nhận phần sai lầm của chính mình mà không tự kết án mãi mãi. Cách nhìn này thực tế vì nó nối trực tiếp cảm xúc với hành động. Người đọc không chỉ được nhắc phải rộng lượng hơn mà còn được gợi ý rằng muốn tiến lên thì phải ngừng biến quá khứ thành bản án vĩnh viễn. Thứ ba, từ thất bại cá nhân đến bài học về tính chân thật và sự mong manh, cuốn sách xây dựng giá trị từ chính sự không hoàn hảo của tác giả. Brandon Dealey không cố xuất hiện như một hình mẫu đã hoàn thiện mà đặt mình vào vị trí một người từng thất bại nhiều lần, từng sai, từng chịu áp lực và vẫn tiếp tục sống. Cách làm này quan trọng vì nó tạo ra độ tin cậy dựa trên trải nghiệm, chứ không phải trên hình ảnh lý tưởng. Người đọc có thể không đồng ý với mọi quan điểm của tác giả, nhưng vẫn thấy câu chuyện của ông đáng chú ý vì nó thành thật về mặt cảm xúc và đời sống. Sự chân thật ở đây không chỉ là kể xấu khuyết điểm, mà là dám thừa nhận đời sống con người thường lộn xộn, không tuyến tính và không công bằng. Thay vì coi mong manh là điểm yếu, sách biến nó thành chất liệu để hiểu con người sâu hơn. Nhờ vậy, thông điệp về resilience trở nên cụ thể hơn vì nó được xây trên nền của đổ vỡ thật, không phải trên các lý thuyết trừu tượng. Thứ tư, phạm vi chủ đề rộng. Từ quan hệ cá nhân đến làm cha, công việc và chăm sóc bản thân, Still Breathing bao quát nhiều mảng rất đời thường như hẹn hò, tình yêu, quan hệ, tình dục, nuôi dạy con, kinh doanh, đam mê, đức tin, sức khỏe và thể lực. Phạm vi rộng này cho thấy cuốn sách không nhắm vào một vấn đề đơn lẻ, mà muốn nói rằng cách một người sống được thể hiện trong mọi khu vực của đời sống. Điểm đáng chú ý là các chủ đề này không được trình bày như những chuyên mục riêng biệt, mà được nối với nhau bằng một nguyên tắc chung, đó là sống tỉnh táo, trung thực và có trách nhiệm. Ví dụ, một cách nhìn lành mạnh với tình cảm cũng liên quan đến cách ứng xử với con cái, với công việc và với cơ thể mình. Điều này giúp cuốn sách có tính ứng dụng cao cho người đang gặp nhiều áp lực cùng lúc vì họ không cần tìm một giải pháp tách biệt cho từng mảng mà có thể nhìn thấy mối liên hệ giữa chúng. Chính sự liên kết đó làm cho sách mang dáng dấp của một cẩm nang sống thực tế hơn là một tập lời khuyên rời rạc. Cuối cùng, giá trị dành cho người cần một cú hích thực tế hơn là sự an ủi. Đối tượng phù hợp nhất của cuốn sách là những người muốn được nói thật, kể cả khi sự thật đó khó nghe. Sách sẽ đặc biệt hợp với độc giả đang mệt mỏi vì những lời khuyên quá chung chung hoặc cảm thấy các sách self-help khác quá trơn tru và thiếu bối cảnh đời sống. Giá trị thực tế của Still Breathing nằm ở chỗ nó khuyến khích người đọc tự kiểm tra nỗi sợ, định kiến và thói quen đổ lỗi của mình. Khi tiếp cận theo cách này, người đọc không chỉ nhận thông tin mà còn bị thúc đẩy để tự phản tỉnh. So với nhiều cuốn cùng thể loại, điểm khác biệt lớn nhất là giọng điệu và tư thế tác giả. Sách không đứng từ trên cao để giảng giải, mà đi từ một đời sống nhiều vấp ngã để nói về cách đứng dậy. Điều đó khiến tác phẩm có sức nặng riêng đối với người thích sự thẳng thắn. Người đang cần động lực mang tính đối mặt hoặc người muốn một cuốn sách về phát triển bản thân nhưng vẫn giữ được chất đời và tính người. Kết luận, Still Breathing phù hợp nhất với độc giả muốn đọc một cuốn self-help mang tinh thần thực chiến, trực diện và không tô màu quá mức cho đời sống. Những người đang vật lộn với mặc cảm, thất bại, hối tiếc, xung đột trong quan hệ, áp lực làm cha mẹ hoặc đơn giản là thấy mình bị mắc kẹt trong thói quen tự trách có thể tìm thấy ở đây một góc nhìn hữu ích. Giá trị của sách không nằm ở các công thức thành công đơn giản, mà ở cách nó buộc người đọc chấp nhận sự thật rằng trưởng thành thường đi cùng sai lầm, tổn thương và quá trình tự tha thứ. So với nhiều sách cùng thể loại, tác phẩm này nổi bật vì giọng văn mạnh, kinh nghiệm cá nhân dày và phạm vi ứng dụng rộng, từ tình yêu đến gia đình, công việc, đức tin và chăm sóc bản thân. Nó không hứa hẹn thay đổi cuộc đời theo kiểu kỳ diệu, nhưng có thể giúp người đọc nhìn lại mình rõ hơn, bớt né tránh hơn và thực tế hơn trong cách sống. Chính sự kết hợp giữa thành thật, thô ráp và hữu dụng là điều làm nó khác biệt. Nếu bạn muốn ủng hộ Brandon M. Dealey, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!